Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Thủy Dương, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 7, 2016. Một nghị sĩ Anh phản đối Trung Quốc xuyên tạc phát biểu của bà về Biển Đông. Thủ tướng Pháp nhìn nhận thất bại trong việc theo dõi nghi phạm sát hại cha xứ tại Rouen. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc diễu võ dương ngoài sau thất bại của ASEAN trong việc tìm ra lập trường chung về Biển Đông. Mục phỏng vấn, bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ, ứng viên Hillary Clinton đã kích mạnh Donald Trump, nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington. Kính thưa quý vị, Trung Quốc xuyên lạc lời phát biểu của nghị sĩ Anh về Biển Đông, bị thất bại nặng nề vì phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực là hay bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò. Trung Quốc tiếp tục chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về chủ quyền Biển Đông trên truyền thông phương Tây. Mới đây, hôm 27 tháng 7, một nghị sĩ Anh đã lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh xuyên tạc phát biểu của bà trong một video phát liên tục ở trung tâm thành phố New York, Hoa Kỳ. Thụy My cho biết.
Theo Tân Hoa Xã, video được chiếu đi chiếu lại 120 lần một ngày trên quảng trường thời đại nổi tiếng ở trung tâm New York. Trong video dài 3 phút này, nghị sĩ công đảng Anh bà Catherine West nói: "Tôi nghĩ rằng đàm phán là cốt yếu, vì vậy chúng ta phải thận trọng, giải quyết vấn đề trong phạm vi khu vực, chú trọng đến đối thoại." Nhưng trả lời trang mạng BuzzFeed News, nghị sĩ Catherine cho biết phát biểu của bà đã bị bóp méo. Bà rất bối rối, lo ngại khi bị cho xuất hiện trong video tuyên truyền này. Sau đó, bà đã phản ứng ngay trên mạng Twitter. Tôi luôn bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cổ vũ các bên tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực. Hết lời chẩn. Được biết, video này giải thích Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Biển Đông. Báo chí nhà nước Trung Quốc cũng khoe khoang là video đã làm rõ sự thật đằng sau trò hề trọng tài. Nhiều chuyên gia và quan chức toàn thế giới ủng hộ lập trường của Trung Quốc. Tuy nhiên, trang mạng BuzzFeed News cảnh báo là độc giả sẽ mất toi 3 phút và 12 giây trong cuộc đời với video tuyên truyền này. Cũng liên quan đến Biển Đông, hãng tin AP hôm nay dẫn nguồn tin từ báo chí Việt Nam cho biết hệ thống màn hình tại 2 sân bay chính của nước này đã bị tin tặc xâm nhập để xuyên tạc thông tin về Biển Đông, lăng mạ Việt Nam và Philippines. Hệ thống thông tin dữ liệu chuyến bay tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng đồng loạt bị xáo trộn, khiến nhà chức trách buộc lòng phải tắt hệ thống làm thủ tục lên máy bay và âm thanh. Trang web của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng bị tin tặc xâm nhập một thời gian ngắn.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua xác nhận Bắc Kinh đang khẩn trương tiến hành các thử nghiệm đối với hệ thống chống tên lửa sau khi truyền thông nhà nước phát nhiều hình ảnh về hệ thống này. Các động thái này cho thấy Bắc Kinh rất tức giận trước quyết định triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ THAAD tại Hàn Quốc. Trong tuần, các hình ảnh đăng tải trên truyền hình nhà nước cho thấy đây là lần đầu thứ 3 kể từ năm 2010 Trung Quốc cho công bố các thông tin và hình ảnh về các vụ thử nghiệm hệ thống chống tên lửa của nước này. Trong một buổi họp báo định kỳ hàng tháng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Dương Vũ Quân cho rằng việc phát triển các hệ thống tên lửa là cần thiết đối với Trung Quốc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Dương còn khẳng định dự án này còn nâng cao khả năng tự vệ của Trung Quốc và không nhằm nhắm vào bất cứ quốc gia nào và sẽ không làm ảnh hưởng đến chiến lược ổn định của quốc tế. Bắc Kinh đã công khai tuyên truyền về hệ thống chống lá chắn tên lửa sau khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc thông báo trong tháng 7 này là sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD nhằm đối phó với các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, dự án THAAD đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả Trung Quốc và Nga. Về tình hình nội bộ của Trung Quốc, nhà chức trách Trung Quốc vừa đưa ra một quy định mới cho phép các công dân được phép chụp ảnh, quay phim các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Quy định này được đưa ra 2 tháng sau cái chết bất thường của một nghi phạm trong trại tạm giam ở Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Heike Schmidt cho biết thêm.
Lei Yang est mort dans un commissariat de Pékin le 7 mai dernier.
Dương Lỗi chết trong một sở cảnh sát ở Bắc Kinh ngày 7 tháng 5 vừa qua, chỉ 50 phút sau khi bị cảnh sát chất vấn để kiểm tra nhân thân. Khi gia đình nhận lại thi thể của Dương Lỗi, họ đã nhìn thấy nhiều vết máu tụ trên cánh tay và trán của nạn nhân. Vào tháng 4 vừa qua, một phóng viên truyền hình nhà nước cũng bị cảnh sát đánh đập khi người này từ chối trao cho cảnh sát chiếc điện thoại di động đã dùng để quay các cảnh bạo lực trong một sở cảnh sát. Vào tháng 6 vừa qua, một thiếu nữ 20 tuổi đã dám đưa lên mạng Internet đoạn phim ghi cảnh cô bị thẩm vấn một cách bạo lực. Video này đã khiến nhiều cư dân mạng nổi giận. Đó chỉ là một số trường hợp mới nhất minh họa cho sự nhiệt tâm thái quá của cảnh sát mà Bộ Công an Trung Quốc muốn chấm dứt. Từ nay trở đi, các công dân đều có quyền quay phim cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Các tổ chức nhân quyền thường xuyên tố cáo là công an Trung Quốc bạo hành và không ngần ngại dùng vũ lực để ép cung các nghi phạm. Tuy nhiên, các cư dân mạng không dễ bị lừa. Một thanh niên viết trên mạng, chính quyền tìm cách làm hài lòng đám đông dân chúng, nhưng để sống yên ổn, tốt nhất là không nên quay phim cảnh sát.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, theo báo chí Miến Điện được Reuters trích dẫn, chính phủ nước này hôm thứ Tư thông báo không gia hạn giấy phép khai thác ngọc và các loại đá quý khác và cũng không cấp thêm giấy phép mới cho đến khi áp dụng các cải cách pháp luật trong lĩnh vực này. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng, thì quyết định này giúp ngăn chặn các hành động lạm dụng về nhân quyền và bảo đảm sự minh bạch trong ngành khai thác đá quý. Đại diện của tổ chức Global Witness ghi nhận là từ nay luật trời đã thay đổi, nhưng chính phủ Miến Điện cần phải thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực để thực hiện công việc này. Thu nhập hàng năm của ngành công nghiệp khai thác ngọc và các loại đá quý của Miến Điện ước tính lên tới 31 tỷ đô la, gần bằng một nửa tổng sản phẩm nội địa của nước này. Tuy nhiên, các hoạt động này thường xuyên bị tố cáo là không chú ý tới điều kiện làm việc của người lao động và gây tổn hại cho môi trường. Năm ngoái, một báo cáo của tổ chức Global Witness đã công bố danh sách nhiều quan chức trong quân đội và các chùm buôn ma túy kiểm soát và trục lợi từ việc buôn bán ngọc và đá quý. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra trong lĩnh vực khai thác ngọc và các loại đá quý. Các công ty khai thác nhỏ hoặc của tư nhân tranh thủ khai thác tình trạng quản lý lỏng lẻo của nhà nước về an toàn lao động, thuế khóa và chính sách. Tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng cử và lên nắm quyền, nhưng quân đội vẫn còn nhiều thế lực chi phối chính quyền. Nhìn sang nước Úc, Ferrovial, một công ty của Tây Ban Nha quản lý các trại giam người nhập cư của Úc, đã bị nhiều tổ chức phi chính phủ cáo buộc vi phạm nhân quyền, Thủy Dương cho biết.
Úc đã cho chuyển những người tìm cách vào nước này tị nạn tới các trại giam trên các đảo Nauru và Manu của Papua New Guinea. Nhiều tổ chức nhân quyền đã thường xuyên tố cáo rằng những người này bị đối xử tàn nhẫn, bị xúc phạm nhân phẩm, không được chăm sóc y tế và bị lạm dụng tình dục. Công ty Ferrovial quản lý nhiều sân bay, trong đó có sân bay ở Heathrow. Trong một báo cáo ra ngày 26 tháng 7 vừa qua, tổ chức nhân quyền No Business in Abuse đã giải thích là công ty này không tôn trọng các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong vấn đề nhân quyền. Tổ chức này cũng cáo buộc Ferrovial đã tiếp tay cho các hành vi ngược đãi người di cư ở Manu và Nauru. Cả các ngân hàng đã hỗ trợ Ferrovial để mua lại quyền điều hành các trại giam này hồi tháng 5 vừa qua cũng bị tổ chức này tố giác là đồng lõa với Ferrovial. Các chuyên gia luật học của Đại học Stanford, Mỹ cho biết là các nhân viên của công ty Ferrovial cũng có thể sẽ bị truy tố về các tội ác chống lại nhân loại. Tổ chức nhân quyền No Business in Abuse đã yêu cầu Ferrovial dừng các hoạt động này, thả những người xin tị nạn và tìm giải pháp về chỗ ở cho phù hợp. Về phía Ferrovial, công ty này đã thông báo là sẽ không xin gia hạn hợp đồng quản lý các trại giam này vào năm tới.
Thủ tướng Pháp nhìn nhận thất bại trong việc theo dõi nghi can sát hại một cha xứ tại thành phố Rouen.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm nay lần đầu tiên nhìn nhận tư pháp đã thất bại trong việc theo dõi một trong hai hung thủ đã sát hại dã man cha xứ trong nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray. Bên cạnh đó, ông cũng muốn tạm ngưng cho nhận tài trợ nước ngoài để xây dựng các đền thờ Hồi giáo tại Pháp. Trong khi chính phủ luôn bác bỏ những chỉ trích về các sơ hở trong vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice, Thủ tướng Manuel Valls nhân cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde hôm nay công nhận tư pháp đã thất bại trong việc theo dõi nghi phạm vừa sát hại linh mục ở Normandy mới đây. Tòa án đặc trách chống khủng bố cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm đã tuyên trả tự do cho một trong hai hung thủ là Aden Karmis, đặt dưới chế độ quản thúc bằng vòng điện tử, chính trong thời gian được phép ra ngoài vào buổi sáng mà Karmis đã giết hại tàn bạo vị linh mục đang hành lễ trong nhà thờ. Về vấn đề này, ông Manuel Valls cho rằng đó là một thất bại và cần phải nhìn nhận. Theo ông, các thẩm phán phải thận trọng xem xét cụ thể từng trường hợp một, cho phe thánh chiến chủ trương sẵn sàng dối trá để đánh lừa đối thủ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Pháp cho biết, tôi ủng hộ trong một giai đoạn nhất định, không thể dùng nguồn tiền từ nước ngoài để xây dựng các đền thờ Hồi giáo tại Pháp. Ông Manuel Valls cũng muốn các giáo sĩ phải được đào tạo ngay trong nước Pháp chứ không phải từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ thẳng tay đối với những ai muốn đổ tội cho hàng triệu người đạo Hồi tại Pháp vẫn đang tôn trọng những giá trị của nền Cộng hòa. Về mặt điều tra, hôm nay có 3 người bị câu lưu, gồm một thiếu niên 16 tuổi mà người anh là bạn của Aden Karmis đã đi thánh chiến, một người thân của hung thủ thứ hai là Abdel Petitjean và một người tị nạn Syria. Tối qua, có đến 3.500 người đã đổ về thành phố Saint-Étienne-du-Rouvray nhỏ bé dự lễ tưởng niệm cha xứ Jacques Amen tại một công viên chỉ cách nhà của hung thủ Karmis có 500 mét.
Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách nhập cư. Sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày tại nhiều thành phố nước Đức, trong đó có hai thành phố được cho là cơ sở của khủng bố, Thủ tướng Angela Merkel cho biết đang chịu nhiều áp lực. Chính sách nhập cư và tiếp nhận hàng loạt người tị nạn của bà đang gặp nhiều chỉ trích. Người ta cho rằng một số người nhập cư có thể là một mối nguy hiểm cho an ninh. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Đức tuyên bố bà không chấp nhận thay đổi chiến lược. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
Chúng ta sẽ làm được. Câu nói mà bà Angela Merkel phát biểu cách đây một năm đã đi vào lịch sử. Vị thủ tướng từng quyết định mở rộng cửa đón người tị nạn hiện đang phải chịu nhiều sức ép. Sau nhiều cuộc tấn công chỉ diễn ra trong vòng một tuần, người dân bắt đầu lo lắng và độ tín nhiệm của người dân dành cho bà đang bị đe dọa. Liên minh bảo thủ tại bang Bayern mới tỏ ra hòa giải lại tiếp tục chỉ trích chính sách nhập cư của bà Angela Merkel. Người đứng đầu chính phủ Đức phải rút ngắn thời gian nghỉ hè để tổ chức một cuộc họp báo, nhưng bà tuyên bố duy trì đường lối của mình. Bà nói, xin trích. Cách đây 11 tháng, tôi không hề nói đây là một trong những công việc đơn giản, nhưng tôi luôn tin rằng chúng ta sẽ hoàn thành được sứ mệnh lịch sử này. Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong những tháng vừa qua. Chính vì thế, chúng ta sẽ vượt qua được thách thức mới của khủng bố Hồi giáo bằng cách bảo đảm an ninh cho đồng bào và thúc đẩy quá trình hội nhập của người tị nạn. Bà Angela Merkel đã hứa làm tất cả trong cuộc chiến, cụm từ rất ít khi được sử dụng tại Đức, để chống lại Hồi giáo cực đoan. Bà cũng nhắc đến nhiều biện pháp khác nhau để chống các cuộc tấn công trong những ngày vừa qua, như tăng cường lực lượng cảnh sát, trục xuất dễ dàng hơn những người tị nạn phạm pháp, hành động phòng ngừa tình trạng cực đoan một cách hiệu quả hơn. Thời gian sắp tới, cùng với hai cuộc bầu cử cấp vùng vào tháng 9, sẽ cho thấy liệu Thủ tướng Đức có trấn an được công dân nước mình hay không.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Nhìn sang Trung Đông, ngày hôm qua, các lực lượng thân chính phủ Syria đã gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực xung quanh Aleppo, nơi chính quyền địa phương thông báo mở các hành lang nhân đạo giải cứu những người dân vẫn đang mắc kẹt tại các khu vực bị quân nổi dậy chiếm đóng. Cũng trong ngày hôm qua, mặt trận Al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã thông báo đổi tên thành mặt trận Fatah Ansar và cắt đứt liên hệ với các tổ chức bên ngoài, đặc biệt là Al-Qaeda, và hy vọng không còn bị các liên quân do Nga và Mỹ đứng đầu không kích.
Nhìn sang Hoa Kỳ, tại Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton kêu gọi người dân Mỹ sáng suốt. Tối ngày hôm qua, trong buổi họp cuối cùng của Đại hội Đảng Dân Chủ tại Philadelphia, bà Hillary Clinton đã kêu gọi người Mỹ nên có cái nhìn sáng suốt. Bà hứa hẹn sẽ vượt qua những thách thức của đất nước với ưu tiên dành cho công ăn việc làm.
Đúng theo thủ tục, bà Hillary Clinton tối qua đã chấp nhận là ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một phụ nữ thuộc một đảng lớn ra tranh cử Tổng thống. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ tuyên bố trong những tràng pháo tay vang dội, với lòng khiêm cung, sự kiên quyết và lòng tin tuyệt đối trước những hứa hẹn của nước Mỹ, tôi chấp nhận trở thành ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, hết lời chẩn. Trong bài diễn văn xúc tích dài một tiếng đồng hồ trước 5.000 đại biểu, bà Hillary Clinton trước hết phân tích từng điểm một, những sai lầm trong chủ trương của đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump. Bà nói, đặc biệt không nên tin tưởng vào một con người đã phát biểu là một mình tôi làm được hết mọi việc. Bà vinh danh quân đội Mỹ, nhấn mạnh khả năng quốc phòng của Hoa Kỳ và việc bảo vệ những lợi ích Mỹ trên thế giới. Về mặt kinh tế, bà đề nghị những giải pháp để cải thiện cuộc sống của người lao động, tạo ra nhiều cơ hội và việc làm tốt cũng như tăng lương. Bà Clinton cũng không quên các sinh viên đang nợ nần và các bà mẹ không được nghỉ hộ sản. Ứng viên Dân Chủ khẳng định đã lắng nghe thông điệp của những người ủng hộ đối thủ cũ là ông Bernie Sanders. Bà nói, mục tiêu đấu tranh của các bạn cũng là của chúng tôi. Tài hùng biện của bà Hillary Clinton đã chinh phục được các đại biểu của đảng Dân Chủ, cho dù trước đại hội đã nổi lên tranh cãi về việc chủ tịch đảng từ chức, như để chứng minh lời hứa về công ăn việc làm. Ngay hôm nay, bà Clinton cùng với ứng viên phó tổng thống lên đường đi Pennsylvania và Ohio, hai trung tâm công nghiệp của nước Mỹ đang bị xuống dốc.
Còn về Thế vận hội, bắt giữ một nghi can liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo 8 ngày trước khi khai mạc Thế vận hội Rio 2016. Chỉ còn một tuần nữa là Thế vận hội 2016 sẽ khai mạc tại Brazil. Ngày hôm qua, nhà chức trách tuyên bố đã bắt giữ được một nghi can tuyên thệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, tức Daesh.
Cảnh sát cho biết đó là một người Brazil gốc Liban tên là Che Calhoun, tuổi khoảng 30. Bộ trưởng Tư pháp Alexandre de Moraes nói thêm, nghi can này có liên can với các tổ chức khủng bố từ hồi cúp bóng đá thế giới năm 2014. Ông nhấn mạnh, nghi can đã đi Syria, sau đó trở lại Brazil và tuyên thệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đó là lý do khiến chúng tôi phải điều tra kỹ và ra lệnh bắt giữ. Theo báo chí địa phương, cảnh sát nghi ngờ. Cha Calhoun tuyển mộ quân thánh chiến tại Brazil. Ngược lại, luật sư của nghi can khẳng định Calhoun chưa hề tuyên thệ với Daesh và cũng không có liên hệ gì với tổ chức khủng bố này. Trong bối cảnh nhiều vụ khủng bố xảy ra trên thế giới trong những tuần lễ gần đây, lực lượng giữ an ninh cho Thế vận hội gồm 85.000 người đã được triển khai từ tuần trước. Làng Thế vận tiếp tục đón tiếp vận động viên các nước. Cho đến tối qua, đã có trên 1.100 lực sĩ của 151 quốc gia đến nơi, trong đó có đoàn Nga, với số lượng đã bị chạm mất khoảng 100 vận động viên do bị cấm tham dự vì scandal doping. Trước việc bị phàn nàn vì phân nửa trong số 31 tòa nhà chưa hoàn chỉnh, làng Thế vận đã được khẩn cấp hoàn tất tối qua. Tuy nhiên, Bộ Lao động cho rằng việc huy động gấp 600 thợ ống nước là không tôn trọng các quy định lao động và cả về an ninh.
Còn về tình hình Indonesia ngày hôm qua, vào lúc nửa đêm, Indonesia đã hành hình 4 tội phạm buôn lậu ma túy, trong đó có 3 người Nigeria và 1 người Indonesia. Vụ hành hình đã diễn ra bất chấp sự phản đối của các tổ chức nhân quyền quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu. 10 người còn lại trong danh sách những người bị xử bắn dường như đã được hoãn thi hành án trong một quy trình hành hình diễn ra lộn xộn từ đầu đến cuối. Một luật sư gọi đó là một cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc diễu võ dương ngoài sau thất bại của ASEAN trong việc tìm ra lập trường chung về Biển Đông. Kính thưa quý vị, việc ASEAN không đưa được phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về Biển Đông rất bất lợi cho Trung Quốc vào tuyên bố chung ngày 25 tháng 7 của Hội nghị các ngoại trưởng của khối tại Lào, được nhiều nhà phân tích đánh giá như một thất bại của khối này. Trong bối cảnh một mặt trận ngoại giao quốc tế nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải thực thi phán quyết của tòa dường như không thành công, thì Trung Quốc có vẻ như đang tỏ ra bất cần và tiếp tục diễu võ dương ngoài. Hãng thông tấn AP ghi nhận, sau phán quyết ngày 12 tháng 7, Bắc Kinh vừa có những phản ứng hết sức cứng rắn, đồng thời thực thi một chính sách ngoại giao mua chuộc tinh vi để gia tăng các chia rẽ trong nội bộ ASEAN nhằm bác bỏ tính chính đáng của phán quyết về Biển Đông. Theo chuyên gia về Đông Nam Á John Siwaksiari, Đại học Michigan, Hoa Kỳ, được AP dẫn lời, thì khi không có được tiếng nói chung về vấn đề này, với tư cách là một hiệp hội, ASEAN đã mất đi uy quyền và hiệu quả của tổ chức này trong các vấn đề khu vực quan trọng nhất. Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á vận hành theo nguyên tắc đồng thuận 100%, chỉ có một mình Campuchia ủng hộ lập trường của Trung Quốc, thì mọi nỗ lực của các nước khác đều vô tác dụng. Các nhà ngoại giao tham dự các hội nghị tại Lào quan sát thấy một hiện tượng đáng chú ý là ngay cả những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông dường như cũng đã lùi bước, ví dụ như Philippines, bên thắng trong vụ kiện Trung Quốc, cũng tỏ ra không quyết liệt trong việc đòi hỏi đưa những ngôn từ mạnh mẽ về tranh chấp Biển Đông vào tuyên bố chung ASEAN. Manila nhiều lần nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa án trọng tài chỉ là kết cục của vụ Philippines kiện Trung Quốc, vì vậy ASEAN không cần tham gia. Còn Brunei, một nước tranh chấp khác tại Biển Đông, thậm chí còn ca ngợi vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong một cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Hôm thứ Ba vừa qua, một Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Hà Nội thiên về đối thoại song phương để giải quyết các tranh chấp, mà đây dường như cũng chính là điều mà Bắc Kinh đòi hỏi. Một số nhà quan sát ghi nhận, cho dù phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực sẽ tiếp tục gây nhức nhối cho Trung Quốc, nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy là Bắc Kinh đang từ bỏ tham vọng chủ quyền tại vùng biển này. Tại Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục nhiều hoạt động để khẳng định quyền kiểm soát, đặc biệt trên quần đảo Trường Sa. Vài ngày sau khi tòa ra phán quyết, một tập đoàn viễn thông quan trọng nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này đã quyết định triển khai dịch vụ Internet 4G tại 7 thực thể địa lý mà Bắc Kinh hiện kiểm soát ở Trường Sa. Trung Quốc cũng đang cho xây dựng 4 bến cảng tại khu vực này để chuẩn bị đón 2 triệu khách du lịch một năm. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận với Nga tại Biển Đông trong tháng 9 tới. Đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa hai nước tại khu vực này, và đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên được dự trù sau phán quyết của Tòa án La Hay. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh có thể sẽ có những phản ứng táo tận hơn nhiều sau hội nghị G20, nhóm các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo ông Trần Việt Thái, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì trong giai đoạn hiện tại, phán quyết của tòa án cũng không phải là cây gậy thần có thể giải quyết mọi vấn đề, mà nó cần phải được phối hợp với nhiều biện pháp khác. Còn nhà nghiên cứu Dan Chang, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Tư vấn Heritage Foundation của Hoa Kỳ, thì đề xuất biện pháp đối phó với các tham vọng của Trung Quốc trong một bài phân tích được đưa ra một tuần sau khi tòa án ra phán quyết. Đó là thay vì đặt trọng tâm vào ASEAN, Washington cần hỗ trợ nhóm các nước có liên quan trực tiếp đến các tranh chấp với Bắc Kinh, tức Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, xây dựng một lập trường chung. Điều này có thể tạo thêm một áp lực chính trị và ngoại giao để buộc Trung Quốc phải xét lại quan điểm. Quý thính giả đang theo dõi RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí văn hóa với chủ đề trò chơi Pokemon Thế giới ảo trong cuộc sống thực, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ, ứng viên Hillary Clinton đã kích mạnh Donald Trump. Nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington.
Thưa nhà báo Phạm Trần, hôm qua là ngày cuối cùng của Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ. Bà Hillary Clinton đã đọc một bài diễn văn chính thức chấp nhận đề cử của Đảng. Về nhà báo, có thể cho thính giả Ban Việt ngữ Đài RFI một số điểm chính của bài diễn văn này được không ạ?
Vâng, cái điểm chính yếu nhất là bà ấy đưa ra những cái hình ảnh hoàn toàn trái ngược với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông tỷ phú Donald Trump. Ông Donald Trump trong cái bài diễn văn tuần trước thì ông ấy đã đưa ra một cái hình ảnh nước Mỹ rất là đen tối về mọi phương diện. Thứ nhất là về vấn đề kinh tế, thứ hai là về vấn đề ngoại giao và thứ ba là về vấn đề an ninh ngay trên lãnh thổ của nước Mỹ. Thì ông ấy cho rằng là trong suốt 8 năm vừa rồi, ông Tổng thống Dân Chủ Barack Obama đã không giữ trọn được cái lời hứa, không có làm tròn nhiệm vụ của một vị Tổng thống. Nước Mỹ ở đối nội thì tình hình không có sáng sủa về mọi phương diện. Và thứ hai nữa, đối ngoại thì cái hình ảnh mà ông Donald Trump đưa ra cho người dân Mỹ thấy trong 8 năm vừa rồi, Đảng Dân Chủ nói chung và ông Tổng thống Obama nói riêng đã làm giảm cái uy tín của nước Mỹ, và nước Mỹ không còn là một cái cường quốc lãnh đạo và được tín nhiệm như trước đây nữa. Vì vậy cho nên là ông phải phục hồi, ông là người có khả năng phục hồi nước Mỹ. Trái lại, bà Clinton trong cái bài diễn văn tối hôm qua, khi mà nhận sự đề cử của Đảng, thì bà ấy nói rằng là đừng nghe những cái lời nói của ai nói với chúng ta là nước Mỹ càng ngày càng đi xuống và tình hình càng ngày càng đen tối. Nước Mỹ không có bao giờ đen tối, nước Mỹ càng ngày càng sáng sủa và người dân rất là phấn khởi, tin tưởng vào tương lai của nước Mỹ. Bà Clinton cũng nói rằng là đừng có nghĩ rằng là những ai mà hứa hẹn sẽ thay đổi cái cuộc sống của mình hay là làm cho tình hình kinh tế nó thay đổi có lợi cho nước Mỹ cũng như là có lợi cho đồng minh của nước Mỹ về vấn đề an ninh, vấn đề ngoại giao, thì những người đó là những người không nói thật. Và đấy là những cái hình ảnh tương đối chính xác nhất mà bà Clinton đưa ra tối hôm qua. Và bà ấy cũng tấn công ông Donald Trump là đã không có một cái chính sách rất rõ rệt đối với các đồng minh của Hoa Kỳ. Ngược lại, bà Clinton thì nói rằng là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ đường lối của các nước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, để mà bảo vệ, để mà làm việc chung với đồng minh, để mà đối phó với tất cả những hiểm họa về an ninh. Bà có nói về vấn đề chống khủng bố là nước Mỹ sẽ hợp tác với đồng minh, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới để mà chống lại khủng bố, để bảo vệ an ninh, cũng như làm cho cái tình hình của nước Mỹ càng ngày càng thịnh vượng và do đó sẽ giúp cho thế giới càng ngày càng thịnh vượng hơn. Thì đấy là những cái điểm tương đối như thế đó, thưa chị.
Theo nhà báo thì nội dung tranh cử của bà sẽ tập trung vào những điểm nào và những đề xuất của thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cựu đối thủ của bà trong vòng bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ ấy, thì liệu có được đưa vào trong nội dung tranh cử của bà Hillary Clinton hay không ạ?
Vâng, tối hôm qua bà ấy nói rất nhiều về cái đường lối của bà ấy đối nội, tức là bà ấy phải làm sao để mà nâng cao cái đời sống của người dân, nhất là giới trung lưu của nước Mỹ. Và bà ấy nói rằng là tình hình kinh tế tuy là nó sáng sủa nhưng mà không phải rằng là chúng ta đã làm hết và tất cả mọi người đều được hưởng phúc lợi. Và bà ấy hứa là sẽ thay đổi cái chuyện đó, và bà ấy kêu gọi cái điều quan trọng nhất trong cái bài diễn văn của bà ấy tối hôm qua nói về vấn đề kinh tế là bà ấy nói rằng là chúng ta phải làm việc chung với nhau chứ không phải rằng là một người có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đó là bà ấy muốn nói bóng gió chỉ trích ông Trump. Ông Trump nói rằng là một mình ông ấy có thể giải quyết được nhiều công việc, Nhưng mà bà Clinton thì nói rằng là những cái vấn đề của nước Mỹ là vấn đề chung của mọi người dân Hoa Kỳ và chúng ta phải làm việc chung với nhau. Đấy là về vấn đề kinh tế, và bà ấy cũng hứa hẹn là sẽ thay đổi cái đường lối về vấn đề thương mại, vấn đề mậu dịch, làm sao để bảo vệ cái quyền lợi của các công ty của Hoa Kỳ và đưa cái nền giáo dục của nước Mỹ lên một tầm mức là có thể mọi người dân Hoa Kỳ đều có thể hưởng lợi được. Và bà ấy bảo vệ cái nền an ninh của Hoa Kỳ, bà ấy nói rằng là chúng ta phải nhớ ơn những quân nhân của Hoa Kỳ đang chiến đấu ở nước ngoài, cũng như là những người cảnh sát và những nhân viên bảo vệ an ninh của nước Mỹ. Bà ấy nhấn mạnh đi nói lại rất nhiều là chúng ta phải làm việc chung với nhau tất cả mọi cái lĩnh vực. Và bà ấy đưa ra những cái hình ảnh rất là sáng sủa. Bà ấy nói rằng là khi mà Đảng Dân Chủ đưa ra cái đường lối để phục hồi cái nền kinh tế, cũng như để tiếp tục những cái chính sách bà ấy nói là rất thành công trong suốt 8 năm của ông Tổng thống Dân Chủ Barack Obama, thì bà nói rằng không có lý do gì chúng ta thay đổi, không có cái lý do để chúng ta lại đảo ngược cái đường lối đó, là vì đường lối đó cũng chính là cái đường lối mà bà ấy ủng hộ. Nói về ông Bernie Sanders thì tối hôm qua bà ấy nói rất rõ rệt với các ủng hộ viên của ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders: tôi nghe tất cả những thông điệp của quý vị, tôi biết quý vị muốn cái gì, và tôi hứa với quý vị là những cái gì mà quý vị nói, quý vị muốn làm, thì đấy cũng là cái đường lối của chúng tôi. Tức là khi là bà ấy nói của chúng tôi là có nghĩa rằng là khối của bà ấy, và bà ấy cũng nói đi nói lại rằng là đây là cái nhiệm vụ chung của chúng ta và chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Và bà ấy nói rõ rệt là tất cả những cái gì mà ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders đưa ra đó là bà ấy hoàn toàn ủng hộ, và bà ấy sẽ làm việc chung với ông Bernie Sanders nếu mà bà ấy đắc cử tổng thống, để mà thay đổi cái đường lối giáo dục, để mà nâng cao trình độ giáo dục, cũng như là để giúp đỡ cho những người sinh viên về vấn đề nợ nần khi mà đến trường học. Rồi bà ấy cũng nói rằng là sẽ cố gắng làm sao để mà những người trẻ của Hoa Kỳ sẽ được vào đại học miễn phí như là cái đề nghị của ông Bernie Sanders. Thành ra tối hôm qua bà ấy đưa ra một cái thông điệp muốn hòa giải với người ủng hộ ông Bernie Sanders. Vì vậy cho nên là trong cái khoảng thời gian đó thì không thấy có bất cứ một cái sự phản đối nào của những cái người ủng hộ ông Bernie Sanders đang ngồi trong hội trường. Và ông Bernie Sanders đã được các cái máy truyền hình đưa lên màn ảnh và cho thấy rằng là ông ấy rất đăm chiêu, và ông ấy gật đầu để coi như là ông ấy tán thành những cái lời của bà Clinton đó, thưa chị.
Xin nhà báo cho biết là hai ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ phải vận động như thế nào để đắc cử Tổng thống sắp tới ạ?
Thứ nhất là bà Clinton có cái lợi điểm về thành phần phụ nữ. Các cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy là có tới 60% phụ nữ Hoa Kỳ ủng hộ bà Clinton. Ngược lại, ông Donald Trump chỉ được khoảng 40%. Thứ hai nữa là thành phần thiểu số, trong đó có người Mỹ da màu và những người di dân Nam Mỹ, là hai cái khối cử tri đó rất là quan trọng. Bà Clinton được ủng hộ rất tối đa của những người da màu, và tất nhiên là bà sẽ có ưu điểm hơn ông Donald Trump về những cái lá phiếu của người gốc Nam Mỹ, là bởi vì ứng cử viên phó tổng thống của bà là thượng nghị sĩ Tim Kaine, là cái người nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi, là vì ông đã từng làm việc ở Nam Mỹ trong cái vai trò đi truyền giáo trước khi ông ấy còn trẻ. Nhiều khối của người gốc Nam Mỹ ủng hộ ông ấy, thì đấy là những cái lợi điểm tương đối là khá hơn về phía ông Trump. Nhưng mà ngược lại, ông Trump thì lại phải cố gắng làm sao để lấy phiếu càng nhiều càng tốt của những cái giới trung lưu, đặc biệt là của những giới da trắng ở miền Trung nước Mỹ, là vì cái giới da trắng đó là phần lớn là Đảng Cộng Hòa, và từ xưa đến giờ họ không có thích Đảng Dân Chủ. Thành ra tất cả những cái cuộc vận động này cho đến bây giờ, các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy là hai bên đều ngang ngửa với nhau, chưa biết là ai sẽ thắng cử. Nhưng mà từ giờ cho đến ngày bầu cử còn 100 ngày nữa, thì đấy là một con đường tuy ngắn nhưng mà thật là dài khi mà nói về vấn đề tranh cử chính trị ở nước Mỹ. Thì đấy là những cái thành phần và những cái đường đi nước bước của hai ứng cử viên phải tập trung từ giờ cho đến ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 đó, thưa chị.
Dạ vâng, đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Một nghị sĩ Anh phản đối Trung Quốc xuyên tạc phát biểu của bà về Biển Đông. Thủ tướng Pháp nhìn nhận thất bại trong việc theo dõi nghi phạm sát hại cha xứ tại Rouen. Mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc diễu võ dương oai sau thất bại của ASEAN trong việc tìm ra lập trường chung về Biển Đông. Mục phỏng vấn. Bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ, ứng viên Hillary Clinton đả kích mạnh Donald Trump. Nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí văn hóa với đề tài trò chơi Pokemon, thế giới ảo trong cuộc sống thực, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause.
Pokemon Go, từ đầu tháng 7 năm 2016, tên gọi này không chỉ làm mưa làm gió trong giới game thủ, mà ngay cả nhiều cơ quan truyền thông lớn cũng không bỏ lỡ cơ hội để nói về hiện tượng này. Sau Mỹ, Úc và New Zealand, Pokemon Go lần lượt xuất hiện tại nhiều nước phương Tây. Chỉ trong vòng 2 tuần, sản phẩm của công ty Mỹ Niantic thuộc tập đoàn Nintendo đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng trên khắp thế giới, bỏ xa trò chơi vua Candy Crush Saga vẫn làm mưa làm gió. Phải nói là các game thủ Pokemon nhiệt tình hết mình, như trong trường hợp một thanh niên người New Zealand xin nghỉ phép 2 tháng để đi bắt hết những con thú có mặt trên đất nước xinh đẹp của mình. Hay một thanh niên người Pháp 27 tuổi công tác tại Indonesia đã bị bắt giữ ngày 19 tháng 7 khi đi lạc vào một doanh trại quân đội để săn Pokemon. Sau sự kiện hy hữu này, phát ngôn viên quân đội Indonesia kêu gọi công chúng cẩn trọng và cho rằng Pokemon Go có thể là cái cớ cho các hành vi mờ ám. Chính quyền Jakarta cũng cấm cảnh sát và quân đội chơi Pokemon Go trong giờ làm việc. Ngày 26 tháng 7, đến lượt quân nhân Trung Quốc đóng tại Hồng Kông cũng bị cấm chơi Pokemon Go và cấm mọi cá nhân xâm nhập vào các doanh trại quân đội. Vẫn vì lý do an ninh và tôn giáo, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út cũng lần lượt chặn cơn cuồng phong Pokemon Go vì lý do trò chơi này xúc phạm Hồi giáo và có liên quan đến tiền bạc, một điều cấm kỵ trong đạo Hồi. Còn tại Bosnia, khi trò chơi xuất hiện vào ngày 19 tháng 7, chính quyền khuyến cáo các Pokemon thủ tránh xa những khu vực có mìn, tàn tích từ cuộc nội chiến. What kind of Pokemon are you? How do you do the things you do? Share with me your secrets deep inside. What kind of Pokemon are you? Are you loyal through and through? And do you have a heart that's true? Dĩ nhiên là tại Pháp cũng hừng hực khí thế và liên tục xuất hiện những thông báo tổ chức săn Pokemon tập thể tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Paris, Toulouse, Lille, Lyon, bất chấp tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực. Sự mong mỏi này rồi cũng được đền đáp. Ngày 24 tháng 7, Pokemon Go chính thức xuất hiện trên Apple Store và Google Play sau khi bị hoãn vì sự kiện khủng bố tại Nice đêm Quốc khánh Pháp. Nhờ giải thích của Trịnh Mai Linh, một game thủ Pokemon, tôi đã được gia nhập đội ngũ dính mũi vào màn hình để hỗ trợ công trình nghiên cứu cả đời của giáo sư Sol với nhiệm vụ là đi tìm và sưu tập những chú Pokemon có mặt khắp nơi trên hành tinh. Một số con sống ở những vùng đồng bằng rộng lớn, một số khác thì sống ở trên không, ở những nơi núi cao, rừng sâu và đầm lầy. Trịnh Mai Linh giải thích cách chơi.
Đơn giản chỉ là người ta sử dụng một cái phần mềm GPS kiểu Google Maps ấy. Thế xong rồi người ta để bất kỳ một con Pokemon nào đấy ở đâu đó. Sau đấy mình phải đi tìm, hoặc mình phải thực sự đi. Chứ không phải là kiểu ngồi nhà và chờ nó đến. Trên nó sẽ hiện trên bản đồ. Xong rồi mọi người sẽ bắt đầu đi tìm mấy con Pokemon khác. Cứ mỗi lần tìm thì mình sẽ được thêm kinh nghiệm rồi sẽ được lên level. Khi làm được level 5 thì mình sẽ được chọn một cái team để đánh nhau ấy. Mới team màu khác ấy.
Còn Quốc Anh, một kỹ sư tin học người Pháp gốc Việt và cũng là một game thủ giải thích.
Trò chơi này cũng mang một chút hơi hướng chính trị, vì ngoài sưu tập những chú Pokemon, đây cũng là một trò chơi tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ, mà trong trò chơi được gọi là những Aren, Pokegym. Tại những võ đài này, game thủ thuộc ba nhóm khác nhau cho các con thú của mình thi đấu. Qua đó, người chơi cố kiểm soát lãnh địa của mình dù chỉ mang tính biểu tượng. Ví dụ cách đây vài ngày, rất nhiều game thủ người Trung Quốc đã lừa được GPS trên điện thoại của họ để chiếm nghị viện Nhật Bản. Trong khi đáng lẽ ra phải có mặt tại chỗ thì mới làm được điều này. Còn ở Pháp, tại những địa điểm nổi tiếng như Tháp Eiffel, cũng có rất nhiều nhóm tranh giành nhau quyền kiểm soát những công trình mang tính biểu tượng.
Trong trò chơi còn có những Pokestop và Pokegym. Pokestop được đánh dấu bằng một chấm màu xanh trên bản đồ, thường là những tòa nhà, tượng đài hoặc địa điểm mang tính văn hóa. tại các Pokestop, game thủ có thể thả thính để thu hút Pokemon tới và bắt chúng, hoặc mua được một số mặt hàng như Pokeball hoặc trứng của Pokemon, dùng công cụ ấp trứng và nó sẽ nở ra một con Pokemon mới. Còn Pokegym là nơi để thi đấu và để huấn luyện những chú Pokemon. Với trình độ còn non tay, trong vòng 4 ngày tôi bắt được 3 con Pokemon. Chiến lợi phẩm thứ 3 là một chú Soporific ngay trước trụ sở của đài RFI và trúng ngay vào cú bắn đầu tiên. Và đây cũng là chiến lợi phẩm to nhất, nặng 33,29 kg và cao 1,04 mét. 3 con thú bị sập bẫy chưa thấm vào đâu so với con số 250 theo quy định, và để đạt được đến cấp độ 5 mới được phép mang thú đi thi đấu hay gia nhập nhóm với những game thủ khác. Nhưng có lẽ hành trình đi bắt thú là quãng thời gian thú vị nhất và phải đi bộ rất nhiều, như trải nghiệm của một bạn trả lời câu hỏi của tôi trên một diễn đàn của sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Sau khi đi chơi, khuyến khích là nếu bạn mới ở Paris và chưa có thời gian khám phá các địa điểm kỳ bí mà bình thường ta không để ý, thì Pokemon Go sẽ giúp bạn khám phá nó, tăng hiểu biết. Thêm nữa, bạn sẽ trải nghiệm đi các tuyến buýt trong Paris để ấp trứng. Nhưng nếu bạn là người theo phong cách Metro Boulot Dodo, có nghĩa là đi tàu điện ngầm, đi làm và đi ngủ như mình, thì thôi xóa đi bạn ạ, không thể ấm ức với bạn bè khi họ khoe thú lắm.
Nhược điểm của Pokemon Go, theo nhận xét của Mai Linh, là khi người chơi quá tập trung thì sẽ không chú ý đến giao thông. Đây cũng chính là lời cảnh báo khi game thủ bật trò chơi. Luôn luôn chú ý và quan sát quanh bạn. Thậm chí trước khi Pokemon Go xuất hiện tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã phát hành một tờ rơi gồm một loạt lời khuyên nhỏ như tránh đi săn Pokemon bằng xe đạp, đội mũ nón khi đi săn lúc trời nắng lớn, không nên đi vào những nơi nguy hiểm, hay luôn có pin dự phòng và đăng ký dưới một biệt danh để bảo vệ đời tư, cẩn trọng trước những nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu. Pokemon Go được tải miễn phí nên game thủ là người được lợi nhất. Điều này cũng giải thích số lượng người tham gia trò chơi này rất đông. Ngoài ra, ai còn có lợi trong trò chơi này? Quốc Anh giải thích.
La société qui développe ce jeu sur mobile, Niantic, jusqu'à je crois octobre ou novembre 2015, faisait partie de Google.
Công ty phát triển trò chơi này là Niantic, cho đến khoảng tháng 11 năm ngoái vẫn là một công ty con của tập đoàn Google. Chỉ cách đây vài tháng, Niantic mới tách ra hoạt động độc lập, nhưng Google vẫn đầu tư vào công ty này. Ngoài ra còn có công ty Nintendo, nhà sản xuất trò chơi điện tử của Nhật Bản, đồng sở hữu bản quyền các trò chơi liên quan đến Pokemon cùng với Pokemon Company, một công ty mà Nintendo là cổ đông, giống như trường hợp của Niantic với Google. Tất cả những công ty này đều thu được lợi từ trò chơi Pokemon Go. Đây là trường hợp chưa từng có khi rất nhiều tập đoàn lớn cùng có lợi trong một dự án như vậy. Trò chơi được tải miễn phí, nhưng để khuyến khích các game thủ tự vệ, nên tại các Pokestop trong trò chơi, họ có thể tiếp tế một số mặt hàng bằng PokePS được mua bằng tiền thật. Các tập đoàn cũng kiếm tiền được bằng cách này. Tiền sẽ được Niantic thu về, sau đó ba tập đoàn mẹ sẽ chia nhau số tiền đó. Hình như Nintendo đã thông báo mỗi ngày thu được về khoảng 1 triệu đô la kể từ khi phát hành Pokemon Go. Hiện tại tôi chưa thấy có các thông tin chính xác về việc các tiểu thương tìm cách đàm phán với các nhà phát triển trò chơi để trở thành một Pokestop nhằm thu hút khách hàng. Nhưng McDonald's đã làm việc với Niantic để các tiệm ăn nhanh này trở thành một Pokestop để có thể nâng số lượng khách hàng.
Et ils peuvent éventuellement, par exemple, négocier le fait qu'un de leurs restaurants soit un Pokestop pour inciter les gens à s'arrêter dans le restaurant.
Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với tựa Tham vọng Bắc Cực của Nga, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi diện mạo của thế giới đến khó lường. vùng Bắc Cực xa xôi, quanh năm lạnh giá, đang dần dần trở thành một tâm điểm của thế giới. Truyền thông nói đến một cuộc chạy đua tranh giành các nguồn tài nguyên béo bở ẩn dưới lớp băng đá tưởng như vĩnh cửu đang tan ra với tốc độ hết sức nhanh chóng. Nga, cường quốc Bắc Cực hàng đầu, nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này. Thực chất tham vọng của Nga tại Bắc Cực là gì và khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức chung nào trong thời gian tới là những chủ đề chính mà tạp chí Tiêu điểm Thời sự tuần này tìm cách trả lời. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Moscow cho hạ thủy một tàu phá băng quân sự mới mang tên Ilya Muromets, anh hùng huyền thoại của vương quốc Slava thời cổ. Con tàu trọng tải 6.000 tấn được coi là tàu quân sự đầu tiên loại này được chế tạo kể từ 45 năm nay. Ngày 16 tháng 6, Nga cho khánh thành tiếp Arctica, tàu phá băng nguyên tử được coi là lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Con tàu trọng tải 14.000 tấn, trị giá khoảng 2 tỷ đô la, có nhiệm vụ chuyên chở hàng tỷ khối khí hóa lỏng, được khai thác tại bán đảo Yaman Bắc Cực tới các nước phía Đông và Nam châu Á, châu Âu hay Hoa Kỳ. Hai tàu phá băng nói trên chỉ là một phần trong hạm đội tàu phá băng hơn 40 chiếc của Nga, phát triển gấp rút các cơ sở quân sự và đội tàu phá băng để sẵn sàng làm chủ tuyến đường hàng hải xuyên Bắc Băng Dương là chủ thuyết của chính quyền Putin trong những năm gần đây. Tháng 4 năm 2014, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ phát triển một hệ thống các căn cứ hàng hải bao gồm các chiến hạm và tàu ngầm thế hệ mới để bảo vệ quyền lợi của Nga tại Bắc Cực. Bắc Cực thời chiến tranh lạnh từng là một địa bàn hết sức quan trọng về quân sự trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến cuộc chiến thương mại. Trả lời RFI, nhà phân tích chính trị Mika Meret, chủ tịch một trung tâm tư vấn thông tin về thương mại và rủi ro chính trị tại Bắc Cực và Nam Cực nhận xét.
Très rapidement, ce qui se passe aussi en termes de militarisation, c'est qu'il y a un côté commercial à la chose.
Về vấn đề quân sự hóa, có khía cạnh là việc này mang lại sự bao đàm cho các hoạt động thương mại. Nếu như bạn muốn con đường hàng hải của bạn phát triển, bạn cần phải bảo đảm an ninh. Đây chính là mục tiêu của Nga. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, Nga có một bộ chỉ huy Bắc Cực thống nhất. Trong vòng 5 năm tới, Nga có kế hoạch bố trí 10 căn cứ tìm kiếm và cứu nạn trên vùng bờ biển giáp Bắc Băng Dương, 13 sân bay, 10 trạm radar, thì điều này chính là để quyến rũ các nhà đầu tư và các công ty bảo hiểm.
Aussi pour séduire les investisseurs et le secteur de l'assurance.
C'est venez chez nous.
Trữ lượng 100 tỷ thùng dầu thô và khoảng 40.000 tỷ mét khối khí đốt nằm trong khả năng khai thác tại Bắc Cực tương đương với khoảng 3,5 tiêu thụ dầu mỏ và 15 năm khí đốt của toàn thế giới. Bên cạnh đó, theo ước tính của một cơ quan điều tra Mỹ và chính quyền Nga, thì Bắc Cực còn có khoảng 13% trữ lượng dầu và 30% khí đốt chưa được thăm dò. Có thể thấy trữ lượng tài nguyên năng lượng có khả năng khai thác trực tiếp tại Bắc Cực là thấp hơn nhiều so với các khu vực truyền thống như Cận Đông hay Nam Bắc Mỹ. Trong khi đó, việc thăm dò tại các khu vực mới tỏ ra không dễ dàng. Về phần triển vọng phát triển hàng hải tại vùng biển Bắc Cực với viễn cảnh trái đất tiếp tục nóng lên nhanh chóng, một số chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng. Theo nhà địa chính trị học Frederic Lasserre, thì về cơ bản, hành trình qua ngả này chủ yếu chỉ để phục vụ cho các nhu cầu địa phương. Khí hậu tại Bắc Cực rất khó dự đoán, khiến khả năng hình thành một con đường hàng hải ổn định không phải là việc có thể xảy ra trong trước mắt. Theo Joanne Bluff, nhà nghiên cứu thuộc Đài quan sát về chính trị và an ninh tại Bắc Cực có trụ sở tại Montreal, thì Bắc Cực không phải là một khu vực bất ổn như nhiều người đôi khi vẫn lầm tưởng. Có một khoảng cách lớn giữa thông tin đại chúng về cuộc chiến Bắc Cực được khai màn từ năm 2007 và thực tế. Điểm quan trọng được nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh là có từ 90% đến 95% tiềm năng về năng lượng đã nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven bờ. Và như vậy, tài nguyên khoáng sản tại khu vực này về cơ bản đã được phân chia và cuộc chạy đua chiếm lĩnh không gian mới thực sự sẽ không làm thay đổi gì nhiều. Còn khả năng khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực thì thế nào? Nhiều tập đoàn dầu khí đã thử sức trên nhiều địa điểm, nhưng kết quả cho đến nay đều không khả quan. Hồi tháng 9 năm ngoái, tập đoàn Shell đã phải bỏ cuộc sau nhiều nỗ lực với chi phí lên đến 7 tỷ đô la. Bên cạnh phí tổn khai thác, tác động môi trường cũng là một thách thức hàng đầu. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Pháp Thierry Garcin cho biết.
En revanche, je vais être extrêmement prudent et mettre 14 bémols pour le pétrole Total Marjorie, son président.
Tôi hết sức thận trọng với vấn đề khai thác. Cố tổng giám đốc Total Christophe de Margerie đã từng nói là không thể khai thác dầu tại các vĩ độ cao như vậy. Tai nạn của tập đoàn BP tại vịnh Mexico năm 2010 đã làm tất cả mọi người kinh hoàng. Và lại, BP cũng đã phải hứng chịu các thiệt hại rất lớn. Chúng ta biết rằng ở vùng Bắc Cực, nửa năm chìm trong đêm tối, nếu tai nạn xảy ra, không thể cứu vãn nổi. Một tai nạn sẽ trở thành thảm họa toàn cầu.
Serait une véritable catastrophe mondiale.
Còn chuyên gia về an ninh Bắc Cực Fong Galon thì nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của môi trường.
Les enjeux environnementaux sont déjà présents.
Những hệ lụy về môi trường đã tồn tại. Khi nghiên cứu về các hệ sinh thái Bắc Cực, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều nguồn gây ô nhiễm. Những nguồn này có thể đến từ rất xa. Chúng ta nói đến các loại thuốc trừ sâu, polychlorobiphenyl, do chúng ta xuất khẩu từ lục địa. Chúng đi theo các dòng khí quyển. Chúng ta cũng biết sự lan truyền của các kim loại nặng như thủy ngân, cát nhôm, chì và các chất phóng xạ. Vùng Bắc Cực hiện nay đã phải đối mặt với nạn ô nhiễm rất lớn và có xu hướng tiếp tục gia tăng do việc khai thác tài nguyên tăng lên.
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Bắc Cực là một ưu tiên trong chính sách Bắc Cực của châu Âu được công bố hồi cuối tháng 4 vừa qua, đặc biệt chú trọng đến cổ vũ cho việc thừa nhận các tiêu chuẩn môi trường ở mức cao nhất cho khu vực này nhằm phòng ngừa các thảm họa có thể xảy ra. Cho dù không hẳn đã là một điểm nóng của hành tinh như khu vực Trung Cận Đông hay Biển Đông, tham vọng riêng rẽ của các quốc gia Bắc Cực, trước hết là Nga, khiến cho các hợp tác tại khu vực này không phải là điều dễ dàng. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Thierry Gassin nhận xét về các cơ chế đối tác, trước hết là cơ chế 5 quốc gia ven bờ Bắc Băng Dương.
Vous avez deux grands acteurs parmi le club des cinq qui sont deux cas d'espèce.
Xét cho cùng, trong câu lạc bộ 5 quốc gia, chúng ta có hai thế lực chính với hai quan điểm khác nhau. Trước hết là Hoa Kỳ. Washington coi đây là một vùng đệm, nếu xét về mặt địa chính trị toàn cầu. Giống như Địa Trung Hải, một thứ biển nằm giữa các khối đất liền, Bắc Băng Dương sẽ được giải phóng khỏi băng giá để trở thành một thứ biển trung gian. Thế lực thứ hai quan trọng hơn cả Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, đó là Nga, tất nhiên là như vậy. Nếu quý vị nhìn vào bản đồ trái đất nằm bên trên vùng Bắc Cực, nước Nga chiếm đến gần một nửa diện tích đất đai. Nước Nga có thế mạnh về địa lý, về lịch sử, về các hiểu biết tích lũy trong nhiều thế kỷ này. Nga cũng có thế mạnh về các phương tiện. Moscow sở hữu nhiều tàu phá băng nguyên tử, mà tất cả những ai muốn đi qua con đường xuyên Bắc Cực qua ngã nước Nga đều cần. Không nước nào trong số hai quốc gia này muốn hình thành một cơ chế quản trị mang tính phối hợp đối với Bắc Cực. Hoa Kỳ có một quan điểm mang tính toàn cầu về Bắc Cực, trong khi Nga thì coi đây là vấn đề của khu vực.
Les États-Unis ont une vision mondiale de l'Arctique et la Russie a une vision régionale de l'Arctique.
RFI, les voix du monde.
Băng tan nhanh chóng tại Bắc Cực, Bắc Băng Dương sẽ không còn là biển băng vào mùa hè trong thời gian từ 20 đến 50 năm nữa. Thực tế này đã để ngỏ khả năng mở ra một tuyến đường hàng hải mới giữa châu Á và châu Âu. Nhiều chuyên gia cảnh báo Bắc Cực biến đổi mở ra không chỉ các tiềm năng, mà đặc biệt để ngỏ hàng loạt thách thức vô cùng lớn, khôn lường về môi trường và thời tiết, nạn ô nhiễm do khai thác khoáng sản bừa bãi, hay điều mà nhiều người gọi là một thảm họa với hình ảnh trái bom nổ chậm của trái đất khi tầng băng giá tại vùng Siberia hay các nơi khác tan đi để tỏa vào không khí hàng tỷ tấn mê tan. Khai thác cơ hội tại Bắc Cực do khí hậu ấm lên không thể không đi liền với các nỗ lực nhằm hạn chế biến đổi khí hậu, bảo vệ các hệ sinh thái và các cộng đồng dân cư tại khu vực này. Theo nhiều nhà quan sát, để làm được những việc như vậy, cơ chế câu lạc bộ 5 quốc gia vùng Bắc Cực là chưa đủ. Bắc Cực là khu vực nơi tác động của biến đổi khí hậu diễn ra rõ rệt nhất và những hệ quả của nó ảnh hưởng nhanh chóng đến toàn bộ hành tinh. Việc quản lý Bắc Cực thời băng tan ắt hẳn không thể phó thác riêng cho các quốc gia vùng Bắc Cực.
Mời quý vị nghe mục điểm báo do Phương Nga biên soạn.
Điểm báo.
Ngoài mối bận tâm của nhật báo Lesico liên quan đến những tín hiệu khởi sắc cho các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, khủng bố là chủ đề chính trên trang nhất nhiều nhật báo Pháp sáng nay 29 tháng 7 năm 2016.
Lâm ông chú ý đến sự đối đầu chính trị trong việc tăng cường các biện pháp chấn áp khủng bố Làm thế nào bảo vệ người dân trước các vụ tấn công khủng bố mà không làm thụt lùi nhà nước pháp quyền? Tranh luận đã dấy lên sau vụ tấn công một nhà thờ gần Rouen hôm thứ Ba vừa qua.
Trước các vụ tấn công khủng bố và nhất là vụ sát hại cha xứ nhà thờ từ Cracovie, Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Francisco có lời kêu gọi giới trẻ đừng sợ hãi. Le Figaro cho biết, ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy tiếp tục sống, bất chấp tất cả, không được phép khép mình trong một giai đoạn đầy biến động mà ngài cho rằng các bạn trẻ nên tập quen dần. Can đảm nhưng cũng phải vị tha, hãy vượt qua cơn phẫn nộ là hàng tiết lớn trên nhật báo Công giáo La Croix. Những tín đồ Công giáo được kêu gọi một ngày nhịn ăn và cầu nguyện, một lời mời gọi chống lại sự hận thù.
Trước tình trạng các vụ khủng bố nối tiếp nhau xảy ra đã có nhiều cuộc tranh luận của giới truyền thông liên quan đến việc xử lý thông tin. Báo Libération và Le Monde ra hôm nay đều có bài đề cập đến chủ đề này. Libération đặt câu hỏi những kẻ khủng bố liệu có nên chỉ mặt gọi tên. Còn Le Monde chạy tựa truyền thông đối mặt với việc xử lý thông tin liên quan đến khủng bố. Trước câu hỏi lớn có nên đăng các tấm hình thậm chí tên của những kẻ là tác giả của các vụ khủng bố, bài báo điểm qua phản ứng của một số đơn vị truyền thông lớn tại Pháp.
Theo bài báo, việc xử lý thông tin liên quan đến những kẻ khủng bố của giới truyền thông nếu làm không khéo sẽ có nguy cơ biến thành việc biểu dương những kẻ Hồi giáo cực đoan hoặc vô tình gieo rắc thêm nỗi sợ hãi cho người dân, tức là làm đúng như điều mà tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan mong muốn. Liên quan đến việc cho đăng tải tấm hình của những kẻ khủng bố, hôm thứ Tư vừa rồi, một số hãng thông tấn lớn của Pháp như Le Monde, BFM TV, Europe 1 và France Media Monde đã nói không với việc này. Lý giải cho quyết định này, ông Jérôme Fenoglio, giám đốc của nhật báo Le Monde nói, xin trích, từ sau vụ khủng bố tại Nice, chúng tôi không cho đăng ảnh của kẻ giết người để tránh hiệu ứng mang tính biểu dương tên này sau khi hắn chết. Hết lời trích, còn giám đốc ban biên tập của BFM TV, ông Hervé Berrou thì khẳng định rằng, xin trích, chúng tôi muốn tránh đặt những tên khủng bố ngang hàng với các nạn nhân mà chúng tôi cho đăng ảnh, hết lời trích. Tuy nhiên, cả Le Monde và BFM TV lại đồng tình với việc nêu tên của tác giả vụ khủng bố. Vẫn ông giám đốc của BFM TV cho rằng họ tên là yếu tố chứa đựng thông tin cũng như là quá trình mà tên khủng bố đã trải qua. Trong khi đó, đài phát thanh Europe 1 lại chọn không cho đăng danh tính của kẻ khủng bố, còn France Media Monde thì sẽ vô cùng hạn chế trong việc nhắc đến tên của những kẻ này. Ông Alexis Brézé, giám đốc ban biên tập của nhật báo Le Figaro thì nhận định, xin trích, đó là cả một vấn đề liên quan đến mức độ, sự thận trọng và mục đích của việc làm, hết lời trích. Giám đốc phụ trách thông tin của hãng truyền hình Pháp France Télévisions, ông Michel Fied, trong một lá thư điện tử gửi cho nhân viên đã nhắc đến cụm từ các hậu quả tai hại. Còn thông tin viên Wassim Nash của France 24, chuyên gia về Hồi giáo cực đoan thì đoan chắc rằng nếu chúng ta không cho đăng ảnh hoặc danh tính của tác giả các vụ khủng bố thì đồng nghĩa với việc mở thêm ra cho chúng một cánh cửa nữa. Vẫn theo ông này, nếu cho rằng bọn khủng bố hành động để được truyền thông cho đăng ảnh thì rõ ràng là chỉ tập trung đến khía cạnh tâm lý. Điều đó cũng thú vị, nhưng trên hết, khi những kẻ Hồi giáo cực đoan tiến hành những hành động mang tính chính trị, đó là nhân danh của một tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan. Thông tín viên David Thompson của Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, một người am hiểu về Hồi giáo cực đoan, cũng bày tỏ một số e ngại mà theo đó quá trình truy danh anh hùng được diễn ra ngay bên trong thế giới của phe Hồi giáo cực đoan. Trả lời nhật báo Libération, anh này khẳng định rằng giới truyền thông có thể khiến khuếch đại thêm việc làm này, nhưng điều cốt lõi không nằm ở chỗ đó. Anh này cũng cho hay rằng phe Hồi giáo cực đoan vô cùng tán thưởng các tấm hình cho thấy sự ưu thế của giới quyền lực tại các quốc gia Tây Âu, chẳng hạn như những tấm hình của cảnh sát đang nhỏ lệ.
Thời gian gần đây, ý tưởng ẩn danh các kẻ khủng bố đã được đề cập đến. Một lời kêu gọi được truyền bá rộng rãi trên mạng đã thu nhận được hơn 70.000 chữ ký đồng tình với việc làm này.
Tâm lý gia Fethi Ben Slama khi trả lời nhật báo Le Monde đã đặt ra câu hỏi tại sao không đặt ra hiệp ước mà theo đó giới truyền thông cam kết chỉ để các chữ cái đầu khi nhắc đến tên của các kẻ khủng bố, hay không cho đăng hình, cũng không đưa các chi tiết về tiểu sử của những kẻ này, những yếu tố cho phép xác định danh tính của chúng. Trong khi đó, nghị sĩ Hervé Mariton cùng 41 thành viên thuộc Đảng Cánh Hữu đã yêu cầu cơ quan nghe nhìn Pháp CSA có biện pháp trừng phạt kênh truyền hình France 2 và TF1. Đối với trường hợp của kênh France 2, kênh này đã cho phát đoạn phim một nhân chứng đứng lại quay cảnh tượng những người thân của mình bị thiệt mạng tại Nice. Đối với trường hợp của kênh truyền hình TF1, kênh này đã cho đăng ảnh tự chụp của tên lái xe Hồi giáo cực đoan đã dùng xe tải lao vào đám đông ở Nice. Việc đăng tải ảnh này bị coi như một ví dụ cho việc biểu dương cho hành động của hắn. Rất có thể, CSA sẽ áp dụng hình phạt đối với France 2. Ngoài ra, cơ quan này cũng dự kiến soạn thảo thêm điều khoản liên quan đến cách mà giới truyền thông xử lý thông tin của khủng bố.
Thời gian vừa qua, các cuộc tranh luận xung quanh vấn đề có nên nêu danh tính và hình ảnh của kẻ khủng bố. Một câu hỏi lớn được đặt ra đó là khi đề cập đến các vụ khủng bố, các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình liệu có ưu tiên cho đăng tải nỗi sợ hãi? Ông thẩm phán David Benishu khi trả lời đài France Inter đã nhận định rằng chính giới truyền thông mang đến sức sống cho khủng bố.
Vậy phải làm gì? Không nhắc đến khủng bố nữa hay bình thường hóa sự việc? Đó là một hiểm họa lớn. Trên đây là nhận định của giám đốc biên tập BFMTV. Còn giám đốc phụ trách xuất bản của Nhật báo Libération, ông Johan Ufnagen, thì nhận định đây giống như câu chuyện con gà mái và quả trứng. Ông này cũng khẳng định rằng các quốc gia mà giới truyền thông còn yếu hoặc bị kiểm soát cũng không thể coi là được yên với những gì liên quan đến phe Hồi giáo cực đoan. Dân chúng những nước này rất có thể sẽ chỉ trích việc các kênh truyền hình chậm trễ trong việc đăng tải trực tiếp thông tin của vụ khủng bố. Ông nhận định, xin trích, giới truyền thông phải vượt được lên trên cảm xúc mà vẫn có thể đưa được thông tin liên quan đến sự việc, trong đó bao gồm cả cách thức đề cập. Đây quả là một mục tiêu đầy tham vọng, bài báo kết luận.
Vẫn liên quan đến chủ đề khủng bố tại Pháp, Nhật báo Le Figaro có bài Cuộc chiến chống khủng bố thành phố Marseille trang bị camera thông minh. Đây là trường hợp đầu tiên một thành phố của Pháp được trang bị loại camera thông minh dạng như vậy.
Bà Caroline Postmontier, phó thị trưởng thành phố Marseille giải thích, xin trích, những camera loại này có thể dùng để phát hiện các hành vi bất thường trong một đám đông hay trên các chặng đường vắng người qua lại. Sự xuất hiện tại những nơi bị cấm hay cho phép đọc biển số xe hoặc phân tích âm thanh. Tuy nhiên, cho đến nay, các camera thông minh loại này không cho phép nhận dạng các đối tượng thuộc danh sách đen, bởi lẽ tại Pháp, việc nhận dạng khuôn mặt đến nay vẫn bị coi là bất hợp pháp. Trong mối hợp tác Pháp-Anh, Nhật báo Le Figaro có bài viết đề cập đến việc hôm qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp EDF đã hợp thức hóa quyết định cuối cùng về đầu tư mà theo đó, Anh khổng lồ này sẽ cho xây dựng và khai thác hai lò phản ứng nguyên tử EPR tại quận Somerset của Anh. Khoản tiền đầu tư lên tới 18 tỷ bảng Anh, tức 22 tỷ euro, trong đó 1/3 số tiền này sẽ được Tập đoàn Trung Quốc CGN đầu tư.
Một điểm báo hôm nay xin được khép lại với thời sự nước Mỹ, Nhật báo Le Monde có bài học về sự lạc quan của Tổng thống Mỹ Barack Obama đi kèm là tấm hình ông đang nắm chặt tay nữ ứng viên cho chức Tổng thống Hillary Clinton và nở nụ cười rạng rỡ.
Bài báo thuật lại việc Tổng thống Barack Obama có mặt tại Đại hội của Đảng Dân Chủ diễn ra vào ngày 27 tháng 7 vừa qua và nhiệt liệt ủng hộ bà Hillary Clinton, đồng thời cũng trực tiếp tấn công đối thủ của bà là ông Donald Trump. Bài báo trích đăng lại một trong nhiều lời nhận định của ông Obama, xin trích, châu Mỹ vốn đã lớn rồi, vốn đã mạnh rồi, sức mạnh và tầm vóc của chúng ta không hề phụ thuộc vào Donald Trump.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, mục điểm báo do Phương Nga thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một nghị sĩ Anh phản đối Trung Quốc xuyên tạc phát biểu của bà về Biển Đông. Thủ tướng Pháp nhìn nhận thất bại trong việc theo dõi nghi phạm sát hại cha xứ tại Rouen. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc diễn võ dương oai sau thất bại của ASEAN trong việc tìm ra lập trường chung về Biển Đông. Phỏng vấn bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ, ứng viên Hillary Clinton đã kích mạnh Donald Trump. Nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Mai Vân thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Thanh Phương biên soạn với tựa Salvatore Amado bất hủ với những giai điệu du dương. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.